cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong Tin Lành Giăng đoạn 4 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, đến một chuyển biến quan trọng trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Đó là Ngài đi ngang qua xứ Samari. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 4, câu 1 đến câu 3. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm pháp báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Chúa Giê-xu làm pháp báp têm, nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Các bạn thấy rõ là ngay sau khi chuyện xảy ra trong đoạn 3, vào lúc này là tháng 12, có lẽ vào cuối tháng. Bây giờ dân bị giam trong tù. Sau khi dân bị bắt trong tù, Chúa Giê-xu từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Tại sao Ngài rời khỏi xứ Giu-đê? Ngài rời nơi đó không phải vì muốn tránh khó khăn. Các bạn thấy, Chúa Giê-xu đang di chuyển theo lực trình. Đó là lực trình của thiên đàng được cha Ngài sắp đặt. Ngài tỏ bày cách rõ ràng, Ngài đến thế gian để thực hiện ý chỉ của cha Ngài. Chúa Giê-xu nói về đời sống của chính Ngài như sau. Chẳng có ai cất lấy sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Trong Giăng đoạn 10 câu 18. Không ai có thể động đến Chúa Giê-xu cho đến thời giờ của Ngài cho phép. Khi chúng ta đến văn đoạn 13, chúng ta thấy thời giờ của Ngài đến. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Jesus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Trong văn đoạn 13 câu 1, các bạn thấy là Chúa Jesus di chuyển theo lực trình của Cha Ngài, theo ý chỉ của Cha Ngài. Vì thế, Ngài khởi hành trở về xứ Galilee. Ngài trở về địa bàn chủ yếu của Ngài, đó là thành Ca-bê-na-um. Chúa Jesus nói chuyện với người đàn bà ở bờ giếng trong thành Si-kha. Mời các bạn cùng xem tiếp trong văn đoạn 4 câu 4. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Xin các bạn để ý đến chữ phải. Tại sao Ngài phải đi ngang qua xứ Samari? Ngài có mục đích để nói chuyện với một người đàn bà tại đó. Xin các bạn nghe lời Ngài nói ở trong văn đoạn 4 câu 34. Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Ngài phải đi ngang qua xứ Samari, bởi vì đó là ý chỉ của Cha Ngài, nên Ngài cần đi qua xứ Samari. Rõ ràng, nơi đến sau đó của Ngài là thành Cana ở xứ Galilee, nơi mà Ngài đã biến nước thành rượu. Cũng tại khu vực gần đó, có con trai của quan thị vệ bị bệnh, và Ngài sẽ đến chữa lành. Vì thế, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Có ba con đường để thực hiện. Khi đi từ xứ Giu-đê đến xứ Samari, Ngài có thể đi dọc theo bờ biển bằng đường tàu. Ngài có thể đi ngoan qua Perara dọc theo sông Giô-đanh, hoặc là Ngài có thể đi xuyên qua xứ Samari. Sử gia Josephus nói cho chúng ta biết rằng, dù con đường đi thẳng qua xứ Samari là con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất, nhưng người Giu-đa không đi qua đó, bởi vì lòng hiềm khích, đố kỵ giữa người Giu-đa và người Samari. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đi ngang qua xứ Samari. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 4 câu 5. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari, gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Ngôi mộ của Giô-sép ở gần khu vực này, tại một ngã ba đường cũ mà người La Mã thiết lập, phía nam của thành Si-kha, Chúa Giê-xu gặp người đàn bà bên bờ giếng. Trong văn đoạn 4 câu 6 ghi tiếp: tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Giờ thứ sáu là theo giờ của người Do Thái, đối chiếu với giờ hiện tại của chúng ta là 12 giờ trưa. Chúa Giê-xu mỏi mệt trong hành trình của Ngài. Điều này tỏ bày cho biết bản tánh con người của Ngài. Các bạn có thấy rằng sứ đồ văn trình bày Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Trong văn đoạn 1 câu 14. Các bạn thân mến, dù ngôn ngữ đơn giản nhưng diễn đạt một điều hết sức lớn lao. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến điều này. Đức Chúa Trời đời đời đến với thế gian này. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài dựng một căn nhà tạm ở giữa chúng ta. Ngài đi ngang qua xứ Samari và ngồi trên bờ giếng để giảng đạo cho một người đàn bà này. Người Samari là nhóm người rất nghèo khó trong thời đó. Và trong văn đoạn 4 câu 7, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống. Đây là người đàn bà xấu nết, thiếu đạo đức. Bà thật rất là tương phản với người đàn ông tên là Nicodem mà chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn 3. Xin các bạn chú ý cách mà Chúa Giê-xu đối xử với bà. Nicodem là một người lãnh đạo tôn giáo, cho nên Chúa Giê-xu nói chuyện với ông cách mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng với người đàn bà này, Chúa Giê-xu nói những lời dịu dàng. Ngài tỏ bày sự thông cảm. Chúa Giê-xu khát nước và xin bà để uống nước. Ngài hạ mình xuống, trong khi Ngài là nước sự sống mà lại xin một ly nước giếng. Chúng ta xem tiếp trong văn đoạn 4 câu 8. Vì môn đồ Ngài đã đi qua phố đặng mua đồ ăn. Vào lúc 12 giờ trưa, các môn đồ đi vào thành để mua đồ ăn. Khi họ đi mua đồ ăn của người Samari, dầu rằng người Giuđa có thành kiến coi đồ ăn của người Samari là không thanh sạch. Và trong văn đoạn 4 câu 9, người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giuđa mà lại xin nước uống cùng tôi. Là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Bà này khước từ lời yêu cầu Chúa Giêsu. Bà này mất lịch sự, vô lễ, trơ trẽn quá. Bà ngất đầu, khinh bỉ, sắc sược. Bà tỏ bày sự kỳ thị rõ ràng. Điều này nói lên rằng người Samari không muốn quan hệ với người Giuđa hay uống chung một giếng nước với người Giuđa. Các bạn để ý thấy điều gì mà Chúa Giêsu làm trong hoàn cảnh đó? Ngài đang đến một nơi rất thấp và tìm cách để tiếp xúc với người đàn bà này. Ngài kiên nhẫn và thông cảm với bà. Nhưng Ngài nói với bà một cách thành thật, thẳng thắn, đúng đắn. Ngài không dạy cho bà một bài học về phép xã giao hay dạy bà về nhân quyền. Ngài chỉ kích động tánh hiếu kỳ của bà và tạo một sự chú ý, tạo sự khát nước. Chúng ta cùng xem tiếp trong văn đoạn 4, câu 10 đến câu 12. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho ta uống và người sẽ cho ngươi nước uống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả con cháu cùng bầy súc vật người nữa. Vậy, Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Khi Chúa Giêsu nói động đến sự hiếu kỳ của bà, thì thái độ của bà thay đổi ngay. Giờ đây bà gọi người xin nước này là Chúa, giống như gọi tiếng ông với vẻ tôn kính. Vì trong lúc này, bà chưa thật sự biết Giêsu là Chúa. Thái độ sắc sược vô lễ của bà giờ đây thay đổi. Trong toàn bộ điểm này, tại đó bà suy nghĩ về thể chất, suy nghĩ của bà không cao hơn mực giếng nước. Xin để ý đến việc bà xác nhận bà là con cháu của Gia-cốp, mà dòng tộc của bà trước đây đã kết hôn với những nhóm người khác từ phương Bắc đến. Tiếp theo sau sự đánh chiếm của quân Assyri vào năm 721 trước Công Nguyên. Mời các bạn xem tiếp ở trong văn đoạn 4, câu 13 và 14. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu giải bài cách rõ ràng. Ngài không nói về nước ở trong giếng của Gia-cốp. Thực tế, Ngài nói sự tương phản khác biệt. Các bạn có để ý không? Ngày nay, đám đông cũng đang tìm nước trong giếng, trong hồ của thế gian để đáp ứng lòng khao khát. Họ đang tìm kiếm những điều thuộc về thể chất, chứ không tìm kiếm sự thỏa mãn tâm linh. Nhưng giờ đây, Ngài tạo lòng khao khát nước tâm linh cho người đàn bà này. Tiếp đến, trong văn đoạn 4 câu 15. Người đàn bà thưa, lại Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Thưa các bạn, bà đang khát nước thuộc linh, nhưng suy nghĩ của bà vẫn lẩn quẩn về nước giếng là nước thuộc thể. Tiếp đến trong văn đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Đây là vấn đề chủ chốt. Dầu rằng nước đã có sẵn sàng, nhưng phải có điều kiện để được đáp ứng. Đó là phải khát nước, phải cần đến nước. Cho nên bà phải nhận biết bà là tội nhân. Chúa Giêsu bảo bà, hãy đi gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Đây là vấn đề đụng chạm, làm cho bà trở nên khó chịu. Chúng ta cùng xem tiếp trong văn đoạn 4, câu 17 đến 18. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, người nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm. vì ngươi có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà này nói đúng, bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang sống với bà lại không phải là chồng nữa. Chúa Giêsu nhấn mạnh, khi các bạn đến cùng Ngài, các bạn phải giải quyết vấn đề tội lỗi. Tất cả mọi tội lỗi giấu kín đều phải được xưng nhận ra. Người đàn bà này nhận mình là một tội nhân. Một trong những lý do mà bà này không dám đi ra múc nước vào buổi sáng vì bà xấu hổ, nên muốn tránh né sự tiếp xúc với những người xung quanh. Người đàn bà này sửng sốt với điều Chúa Giêsu nói về gia cảnh của bà, và sau đó bà đổi sang đề tài khác. Bà nói về vấn đề tôn giáo. Trong Giăng đoạn 4 câu 19 đến 20. Người đàn bà thưa rằng, lại Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là thành Giê-ru-sa-lem. Các bạn thấy, giờ đây người đàn bà này lý luận rất giỏi về tôn giáo. Nơi nào đáng để thờ phượng? Tại trên hòn núi này hay ở thành Giê-ru-sa-lem? Điều này gây ra nhiều sự tranh cãi trong thời đó. Có nhiều người ngày nay hay tranh luận với nhau về tôn giáo, về đạo lý, nhưng họ không sống đạo. Tôi thấy rằng có nhiều người dùng tôn giáo để che đậy tội lỗi của mình. Họ là những người giả hình, đang hòa hiệp với tội lỗi, từ chối đối diện với tội lỗi. Các bạn có thể dễ dàng nói về tội lỗi của người Mô-áp 4.000 năm về trước. Nhưng còn tội lỗi của chính các bạn hiện nay thì sao? Có nhiều mục sư hiện nay sợ giảng về tội lỗi. Có một mục sư kể lại rằng, ông được mời giảng cho đại hội mùa hè trong 8 đoạn đầu của sách Roma. Trong phân đoạn này đề cập đến vấn đề tội lỗi. Lúc đầu, người giảng cảm thấy bị mít lòng, đụng chạm. Nhưng đến giữa tuần thì Thánh Linh bắt đầu làm tan vỡ tấm lòng của những người tham dự và có nhiều người xưng nhận tội lỗi của họ. Mục sư nhắc nhở họ là xin đừng xưng nhận tội lỗi với ông, nhưng hãy đến với Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài mới là đấng lắng nghe lời xưng nhận tội lỗi và Ngài có quyền năng tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu không tránh né hay để qua một bên vấn đề tội lỗi cá nhân. Tôi tin rằng nếu các bạn thành thật giải quyết vấn đề tội lỗi, Chúa có giải pháp cho các bạn. Giống như trường hợp của người đàn bà Samari này, Chúa giải quyết tội lỗi của bà khi bà nêu lên. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 4 câu 21 đến 22. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Điều quan tâm lớn lao của người đàn bà này, nơi nào bà thờ phượng Đức Chúa Trời? Người Samari thờ phượng trên hòn núi này, hay ở Jerusalem? Chúa Giêsu nói với bà rằng, khi những ngày sắp đến, thì nơi thờ phượng không phải tại Jerusalem, hay tại Samari. Tại sao thế? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 4 câu 23 và 24. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật sẽ lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Cho nên, nơi thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là vấn đề quan trọng, nhưng phương cách thờ phượng Chúa mới là điều quan trọng. Chúa Giêsu trả lời cho bà một cách thích ứng, vì Đức Chúa Trời là thần. Các bạn không cần phải chạy đến chỗ này chỗ kia để thờ phượng. Người thật lòng thờ phượng Đức Chúa Trời là thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Tiếp đến trong Giăng đoạn 4 câu 25. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Ngay cả người Samari cũng trông đợi sự đến của đấng Mê-si-a, ấy là điều tốt lành. Ngày nay những người tin nhận và yêu mến Chúa Giêsu trông đợi sự trở lại lần thứ hai của Ngài. Còn những người không thuộc về Đức Chúa Trời thì không tin và không trông đợi sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Giờ đây, người đàn bà này chăm chú rất nhiều. Bà có lòng mong ước được thỏa đáp. Chúa Giêsu nói tiếp trong Giăng đoạn 4 câu 26. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Thật là kỳ diệu và cao sâu biết bao qua lời công bố này. Người đàn bà Samari này được đối diện với đấng cứu thế của cả thế gian, tức là đấng Messiah. Các bạn thân mến, dầu hiện nay các bạn là ai, làm gì, ở đâu? Tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi. Các bạn có bao giờ đối diện với Chúa Jesus Christ như người đàn bà này chưa? Người đàn bà Samari này thấy mình đang đối diện với Chúa Giêsu và Ngài tuyên bố Ngài là đấng Messiah. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 4, câu 27-29. Khi đó, môn đồ tới sững sờ vì Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng, thầy hỏi người ấy điều chi? Hay là sao thầy nói với người? Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Giờ đây người đàn bà này có đức tin nơi Chúa Giêsu, bà vội vàng bỏ bình nước để chạy trở vào trong thành. Xin hãy chú ý, bà này không nói với các phụ nữ khác, nhưng bà nói với những người đàn ông đã biết bà trước đây. Có một đấng nói cho tôi biết tất cả mọi điều tôi đã làm. Xin hãy để ý xem điều gì xảy ra. Giăng đoạn 4 câu 30. Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Nhiều người đàn ông trong thành đi ra. Qua lời làm chứng của người đàn bà này, đó là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. Qua sự kiện bà làm chứng cho người khác, tỏ bày rằng bà có đức tin. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 4 câu 31-34. Xong le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đem chi cho thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Lý do mà Chúa Giêsu đi ngang qua xứ Samari là làm theo ý muốn của cha Ngài nhằm giảng dạy về nước hằng sống để cứu chuộc người đàn bà tội lỗi này. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 4, câu 35-38. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa qua lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt cùng nhau vui vẻ. Vì đây, ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt. Ấy là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Xin các bạn nhớ là việc này xảy ra vào tháng 2, còn mùa gặt của xứ đó vào tháng 4. Trong thời đại mà chúng ta đang sống hiện nay, công việc chủ yếu của chúng ta là gieo giống. Dù các bạn hiện ở đâu và có phương tiện nào, xin các bạn cố gắng gieo giống đạo, tức là gieo lời của Đức Chúa Trời. Có thể là các bạn chia sẻ niềm tin của các bạn, chia sẻ việc kinh thánh mà các bạn biết cho người thân hay cho một người bà con. Các bạn có thể tặng cho người quen một quyển sách nhỏ về đạo. Hay các bạn có thể mời người thân của mình đi nhà thờ gần nhất để nghe một sứ giảng. Còn nếu các bạn ở xa nhà thờ, xin các bạn mời gọi những người quen của mình để nghe chương trình phát thanh tin lành qua radio. Xin các bạn góp phần gieo, thì có ngày các bạn sẽ gặp. Và tôi tin rằng các bạn sẽ có được sự vui mừng. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 4. Câu 39-42. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài. vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không phải là gì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là Chúa cứu thế của thế gian. Thưa các bạn, có một số đông được nghe lời làm chứng bởi người đàn bà với quá khứ đầy tội lỗi. Đó là điều lạ lùng mà chúng ta thấy. Họ đã đến với nước hằng sống và họ uống. Chỉ có một điều kiện thôi, ấy là phải khát nước. Các bạn sẽ không bao giờ khát nước cho đến khi nào các bạn nhận biết mình là một tội nhân. Các bạn thân mến, trước đây tiên tri Ê-sai kêu gọi cách lớn tiếng rằng, hỡi kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Trong Ê-sai đoạn 51 câu 1, Giê-su cũng phán một lời tương tự, ở trong Giăng đoạn 7 câu 37. Đức Giê-su ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Nước hằng sống của Chúa Giê-su được ban cho mọi người, nhưng chỉ có một điều kiện, người ấy phải khát nước. Nhiều người Samari đến cùng Chúa Giê-su vì họ khát nước và họ đã uống nước đó. Nhiều người đến cùng Chúa Giê-su bởi lời làm chứng của người đàn bà Samari. Ngày nay cũng có nhiều người được hướng dẫn đến với Đấng Christ qua ảnh hưởng của một người khác. Thật vậy, đời sống của một người tin kính Đức Chúa Trời sẽ có ảnh hưởng với người lân cận. Chẳng hạn như cha mẹ tin kính ảnh hưởng đến con cái, người chủ tốt ảnh hưởng đến người làm công, người giúp việc nhà tin kính ảnh hưởng đến những người trong nhà. Khi các bạn chiếu ra sự sáng của Chúa sẽ giúp cho nhiều người khác biết về Ngài. Như người Samari nói, ấy chẳng phải vì điều các ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là Chúa cứu thế của thế gian. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn cùng tôi hiệp với nhau để chúng ta giới thiệu Chúa Giê-xu cho mọi người, để họ biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế và tiếp nhận Ngài làm Chúa của đời sống mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.